dứt vọng ngã pháp là tại vì cái chấp ngã và chấp pháp á, nó mình thấy là thiệt nhưng mà nó là vọng, nó không thiệt. Rồi mình mới tu, trong này tu tâm là tu cái tâm duy thức. Còn bên kia là dứt vọng tu tâm là tu cái tâm tĩnh lặng, tịch lặng. Đó. Đã cùng như vậy là chúng ta đã xong cái phần ba cái môn này, ba môn giáo này. Thì tới ngang đây á, người ta mới nêu lên một cái thắc mắc. Đã cùng Phật giáo là đồng, tại sao lại chê bai người tu môn tiệm dứt vọng quán tịnh, luôn luôn lau chùi, dừng tâm trụ tâm, chuyên chú một cảnh và ngồi kiết già, điều thân, điều hơi thở, vân vân. Các thứ phương tiện này đều là Phật khuyến khích khen ngợi. Kinh Tịnh danh chép, không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi, ngồi cùng chẳng ngồi, tùy theo cơ nghi, dừng tâm hay vận tâm, mỗi thứ xét theo tánh đã tập. Đây là một cái ý bàn rộng thêm sau khi đã trình bày ba cái giáo kia. Là tại sao trong Phật giáo là cùng một gốc mà người học thiền á, thường lại ưa chê cái người tu ngồi kiết già, điều thân, điều hơi thở là cái người tu tiệm, là cái người dứt vọng quán tịnh, chỉ lo lau chùi, dừng tâm trụ tâm, thì chê như vậy có nên hay là không? Đó, đó là cái câu đặt ra. Và ở đây Ngài Khuê Phân trả lời: Kinh Tịnh danh chép, không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi, ngồi cùng chẳng ngồi, tùy theo cơ nghi, dừng tâm hay vận tâm, mỗi thứ xét theo tánh đã tập. Như vậy thì không phải ngồi là hay hoặc là không ngồi là hay, mà chỉ tùy cái trường hợp thích ứng. Có khi mình phải dừng tâm buông vọng, nhưng mà có khi phải vận tâm, tức là phải sử dụng nó để làm công chuyện, phải không? Ví dụ như nếu mà mình đi ra làm việc, làm tri sự chẳng hạn, mà em cứ dừng tâm và buông việc thì không biết mấy ông thợ ngoài đó ổng chắc ổng la làng quá. Mà trong trường hợp đó thì phải vận tâm, phải xài cái trí, cái ý thức của mình. Rồi ngồi cùng chẳng ngồi cũng vậy, mình lăng tăng quá thì mình phải ngồi, nhưng mà từ lúc, phải không, công tác chúng người ta đi đổ bê tông, cái mình xách bồ đoàn tọa cụ lên chánh điện ngồi thì e là không có thích hợp, cho nên gọi là không đúng cơ nghi. Thì như vậy tất cả những cái chuyện tu tập này có hình tướng hoặc là không, nó đều tùy cái duyên thích hợp. Và những cái phương tiện điều thân, ngồi kiết già, điều hơi thở đều là những cái phương tiện được Phật khuyến khích khen ngợi, bằng cớ là trên chính bản thân Phật, dù đã là một vị giác ngộ rồi, Ngài không hề bỏ ngồi thiền. Và khi được hỏi lý do tại sao đã thành Phật mà vẫn còn ngồi thiền thì Ngài trả lời sao hả? Mấy em nhớ không? Ngồi thiền thứ nhất là để điều thân, điều hòa tứ đại, và thứ hai là để làm gương cho người sau. Như vậy chính Phật cũng khen ngợi. Thành ra mình dù tu thiền cũng đừng có chê là ngồi thiền như vậy là tiệm, là không bằng tu đốn, hoặc là cái người dứt vọng mình sẽ chê là vọng không thật, dứt làm gì. Hoặc là mình chê cái người quán tịnh, nói là pháp nó vốn lưu thông không ngại, mắc cái gì mà phải giữ cái chữ tịnh. Nếu mà như vậy thì mình lại phải rơi qua bên một cái thái cực khác. Cho nên tất cả đều là tùy theo cái chỗ thích nghi sử dụng, tùy bệnh cho thuốc thì vậy là đúng. Và ngay cả đường lối trong thiền viện, hòa thượng có chủ trương ngồi thiền không quý vị? Có không? Mấy em mà muốn nghỉ ngồi thiền có phải mặc áo tràng đi xin không? Không có được bỏ. Thầy không có khuyến khích, hòa thượng không có khuyến khích mình ngồi quá lâu, ngồi phải 4, 5, 7, 10 tiếng nhưng mà vẫn phải duy trì 2 tiếng trong mỗi một thời thiền làm căn bản. Tiếp, triều Cao Tông Đại Đế cho đến Huyền Tông, Bổn Tông Viên Đốn chưa lưu hành Đất Bắc, chỉ có Đại sư Thần Tú Nêu Cao Tiệm Giáo là vị pháp chủ hai kinh đô, thầy của ba vua, hoàn toàn nói là tông của Tổ Đạt Ma mà không hiển bày ý chỉ tức Phật. À, nguyên cái mạch sau này là để trả lời cái câu là người ta ưa chê cái ngồi thiền và những cái lối tu vừa trình bày là tiệm giáo, là lo lau chùi dùng tâm trụ tâm, cho nên cái phần này là cái phần giải thích. À, vừa rồi giải thích là đó là Phật khen ngợi và kinh Đại Thừa như là kinh Tịnh Danh cũng khen. Còn cái đoạn mà triều Cao Tông Đại Đế này là nói về sử, cũng duy trì cái lối tu tập ngồi thiền đàng hoàng chứ không có bỏ. À, cái ý này là sao? Từ triều Cao Tông Đại Đế cho đến Huyền Tông thì cái này hơi đi về sử một chút. Tại vì có những cái câu như là thầy của ba vua thì mấy em sẽ không biết đây là ai. Thì đây là đang nói về cái đầu đường. À, những cái này thì nghe cho biết thôi. Tại vì khi mình học vua là mình biết cho nó rõ và vững vậy thôi, chứ không có cần thiết phải nhớ. À, cái đời đường á, cái đời đường á, nó là một cái thời hưng thịnh, cho nên ở Trung Hoa cho nên người ta gọi là thời thịnh đường. À, mấy em tưởng tượng là nó kéo dài bao nhiêu năm không? Từ 618 cho tới 906 là mấy trăm năm? 618 mà tới 906 đó là một cái dòng họ mà làm vua tới 300 năm. À, và trong cái đời đường này đặc biệt là rất Phật giáo rất được hưng thịnh. Cái thời đầu tiên á, từ cái lập quốc là Cao Tổ cho tới Thái Tông, đường Thái Tông là bắt đầu cái chỗ mà Tam Tạng đi thỉnh kinh á, trong cái chuyện Tam Tạng nó phỏng theo ngài Huyền Trang thật trong lịch sử. Thì cái đời mà Thái Tông ở đây Cao Tông Đại Đế, Cao Tổ tới Thái Tông tới Cao Tông, thì trước đó là cái khoảng ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, và ngay cả ngài Thái Tông ngài thỉnh Tổ Đạo Tính vào trong cung đó, vào trong cung tức là dạy vua đó. Nhưng mà ngài Đạo Tính từ chối. Ngài Đạo Tính là tổ thứ mấy hả? Tổ thứ tư. À, và những ông vua của nhà Đường đều sùng Phật giáo, thỉnh những vị thiền sư vào làm quốc sư. Từ Cao Tông, ở trong bài của mình, từ Cao Tông Đại Đế cho đến Huyền Tông thì nó rất là dài. Ở đây có nói tới ba vua. Thì ba vua này là gì? Thứ nhất là Cao Tông, Đường Cao Tông là cái ông vua thứ ba trong cái nhà Đường này. Thứ hai là Vũ Hậu, tức là Vũ Tắc Thiên hoặc là Tắc Thiên Đế. Tại vì ban đầu á, ban đầu là Vũ Hậu, tức là Hoàng hậu họ Võ, phải không? Nhưng mà tới hồi mà bà muốn làm vua thì bà xưng là Tắc Thiên Đế, và ngang đây gọi là vua Tắc Thiên chứ không gọi là Vũ Hậu nữa. À, và cái ông vua thứ ba là Đường Trung Tông. Thì ba cái vị vua này đều tôn ngài Thần Tú làm quốc sư. Ba cái triều vua này. Và ở đây trải một cái thời gian rất là dài ha. À, từ đường, từ đời Cao Tông, Trung Tông, à, thì bà Võ Tắc Thiên á, bà tự lập Trung Tông, rồi bà phế Trung Tông xuống, lập Duệ Tông, mà chỉ trong vòng một năm. Và cuối cùng thì bà phế hết hai ông vua này xuống, và bà lên làm vua. Rồi tới khi bà lên làm vua á, thì những cái thời gian đầu rất là độc tài và người ta than oán, nhưng mà chính bản thân của Tắc Thiên Đế về sau lại nghiên cứu Phật giáo và bà vẫn học pháp với ngài Thần Tú. Thì một hôm ngài Thần Tú mới nói là tôi cái sức tu sức học đều không bằng cái người mà đã được thầy tôi truyền trao y bát, đó là Huệ Năng ở phương Nam.